Xưa bên bên Trung Quốc thì có đạo Lão, thì cái mục tiêu của đạo Lão á chắc hỏi mình bật đèn mà đâu ghi chép được. Có mục tiêu của đạo Lão là nó thành tiên, tu là thành tiên, thành tiên là để nó trường sinh bất tử, thế là sống lâu dài không có chết. Thì con người ta không muốn chết à, cái đạo nó là đạo bất tử. Rồi sau này thì họ tìm cách nào chế thuốc, chế thuốc sao uống vô để cho trường sinh bất tử, sống hoài không chết. Nhưng mà cái vấn đề chế thuốc hình như thất bại. Thì trong lịch sử nói vua Tần Thủy Hoàng đã cầu mấy vị đạo lão á, mấy vị đạo sĩ đó luyện thuốc trường sinh hai lần. Lần đầu bị cái ông đạo sĩ đó ông lường gạt, nên về sau bắt đạo sĩ đó chém đầu rồi lại đi tìm ông khác. Nên Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường sinh, mà dĩ nhiên là tất cả những cái ông đạo sĩ hạng nhất ở trong nước đó nó làm. À, nhưng mà ông thành công. Thì trong đạo Phật mình thì có ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan thấy thân của mình bệnh, cho nên nghĩ rằng là bệnh hoạn có thể tu tập hoằng pháp được, cho nên trước tiên phải đi tìm thuốc trường sinh. Người ta mà sau đó ngài Đàm Loan mới gặp ngài Bồ Đề Lưu Chi. Ngài Bồ Đề Lưu Chi ấy mà là mấy cái trường sinh đó là mấy cái dỏm, không có cái gì đúng nghĩa là trường sinh hết á. À, cái trường sinh chỉ có ở trong đạo Phật thôi. Ngài Đàm Loan mới bảo đạo Phật ở đâu, ở kinh nào. Bồ Đề Lưu Chi mới đưa kinh Vô Lượng Thọ. Thì khi ngài Đàm Loan coi rồi mới nói quả thật đây là thuốc trường sinh. Cho nên ngài Đàm Loan mới chuyển sang tu tịnh độ. Nên khi mà Đức Phật ta ghi trong kinh á, thuyết pháp chấp nhận lời thuyết pháp độ sinh đến thành Va-la-nại, Đức Phật cũng tuyên thuyết lên là ta nay sẽ đánh lên cái tiếng trống bất tử, là không có chết, để cho những ai mà có thể thấy thì người đó sẽ được thấy. Cho nên thực sự là cái pháp của Đức Phật là nó cũng là cái pháp bất tử. Bây giờ mình không biết là nó pháp Phật pháp bất tử nằm ở đâu. Bây giờ mình nghe Phật pháp pháp bất tử. Bất tử thì dĩ nhiên là sống hoài. Nhưng mà nghe thì quả thật là bây giờ mình nói từ chỗ đơn giản đi dần. Thì thực sự ra ai cũng thấy mình chết hết. Thấy chết là thấy cái thân của mình nó hủ hoại, hay là nó rã ra rồi nó nát đi, rồi nó bất động, nó không còn một cái gì nữa hết, nên là nó tan rã, đất đi về đất, nước đi về nước, lửa đi về lửa, gió đi theo gió. Thành ra như vậy á, cái sự chết rõ ràng nhất nó nằm ở nơi cái thân. Vì vậy đầu tiên là mình thấy cái thân chết, và mình thì có cái thân với cái tâm. Vậy là cái thân mình chết chứ cái tâm mình có chết hay không? Thì đầu tiên đơn giản nhất là Đạo Phật nói là, bây giờ tạm nói là tâm không có chết. Trước tiên hết là vậy. Cái tâm không chết tức là tâm bất tử. Thì nó bất tử là tâm nó sẽ là trường sinh. Thì quả thực như vậy. Đấy. Cho nên bây giờ đi tìm ở đâu đây? Tìm thuốc làm gì đây? Đấy. Nuôi cái thân này làm gì? Đấy. Cho nên vì vậy mà Đức Phật tuyên thuyết là các hành là vô thường, biến hoại, biến đổi và hủy diệt đi, hủy hoại mất đi. Nhưng mà các hành á, thì nó gồm sắc pháp với tâm pháp. Cho nên bây giờ cái sắc pháp thì ai cũng thấy. Nhưng mà còn cái tâm pháp nói không chết thì nó phải là thường hằng. Thế sao là tâm pháp mà nó vẫn lại là vô thường được? Cho nên bây giờ nó đến cái vấn đề đầu tiên nói là thân thì chết mà tâm không có chết. Tâm không chết vậy thì tâm là thường hằng, sao lại nói tâm cũng vô thường? Khi mà mình quán tu tứ niệm xứ thì quán vô thường nó là quán tâm vô thường. Quán khổ là quán thọ cũng là tâm là khổ. Quán bất tịnh là quán thân. Quán cái vô thường chính yếu là quán tâm vô thường. Cho nên vì vậy bây giờ cái vấn đề là tâm không chết mà tại sao lại nói là vô thường? Bây giờ vấn đề là Đạo Phật nói mình về tâm và bắt đầu nó phức tạp. Nó phức tạp cũng. Thì Đạo Phật nói về sự chết. Khi mình chết thì nó còn lại cái gì? Thì tức là cái đó nó không chết. Thì tất cả Đạo Phật tiểu thừa hay đại thừa gì nữa mà là người phàm chết thì còn lại nghiệp. Mà nói cho nó rõ ràng là nghiệp thức, thức là tâm. Nhưng mà Đạo Phật cũng cho mình hay là nó có các vị A-la-hán á, khi chết không còn nghiệp thức, không còn tâm nữa. Cho nên mình phải biết cái trường hợp. Bây giờ mình nghĩ là như vậy đó, A-la-hán đó là các cái bậc mà chứng ra chân lý, mà khi chết đi tâm thức cũng không còn nữa. Còn người phàm là cái người còn vô minh, cái tâm nó chưa có thấy được chân lý, nên nó chết đi nó vẫn còn lại, còn lại một cái gì của nó. Đạo Phật kêu là nghiệp thức, người đời kêu là hồn vía. Bây giờ nó tắt mất rồi thì nó vẫn còn lại cái gì? Nó còn là cái nghiệp của nó. Cái nghiệp nó một lát nữa sẽ trồi lên, tong 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 tong. Bây giờ nó mất nhưng mà nó vẫn còn lại cái nghiệp của nó. Thì nó gặp đủ duyên nó lại trổ lên. Cho nên đạo Phật nói rằng là nó còn lại cái tâm, mà cái tâm nó thuộc về nghiệp, mà cái nghiệp nó vô thường, nghiệp tức chính là hành. Cho nên mới nói chư hành vô thường, cho nên cái nghiệp thức nó vô thường, nhưng mà cái tâm, bây giờ mình nói sao tâm rồi thức rồi phức tạp quá. Cho nên khi mình học về duy thức á, thì duy thức mới nói là tâm ý thức á, tuy nói là ba chữ nhưng mà một nghĩa, nhưng mà nó tùy theo hoàn cảnh kêu. Mà thường thường tâm là chỉ cho a lại ra thức, ý là chỉ cho một phần của thức thứ sáu là ý căn, và một phần nữa là mạt na thức là thức thứ bảy. Còn thức là chỉ cho năm thức đầu và ý thức là sáu thức. Thành ra như vậy mình thấy cái tâm rất là phức tạp. Cho nên giờ cái phần mà tâm thường còn thì theo tiểu thừa đó, thì cái mà sau khi người phàm chết đi mà nó còn lại cái nghiệp thức á, thì cái nghiệp thức đó là chính là cái thức đi đầu thai, cái thức của nhân, để mà nó sẽ ra một cái quả. Quả là cái chỗ đầu thai, nó là nghiệp thức, nó là nhân, nó là cái thức của, nó phải nói đúng là của ý thức. Thì tiểu thừa sẽ giải thích rằng là trong cái lúc mình còn sống đây, giải thích một cái cách trực tiếp cụ thể, tức là trong cái đời này mình còn sống đây, mình tạo ra những cái nghiệp. Những cái nghiệp mình tạo bằng cách nào? Mình tạo bằng thân khẩu ý. Mình tạo nghiệp bằng thân khẩu ý như vậy á, thì bây giờ mình phải nhận thức cho nó rõ ràng. Mình có cái thân và có một cái tâm. Thân của mình nó có hành động của chính nó, và nó có một cái chỗ nữa để nó hành động, mà người ta còn có thể nói là khác với thân, đó là khẩu, là lời nói của mình. Cái lời nói của mình là một hành động. Cái thân mình hành động bằng tay chân này, nó đầu mình, kể cả bất cứ cách gì, dùng cái mông mình thảy người ta rớt xuống ấy, núi đó, chứ không phải bằng tay chân thôi, cả cái thân mình, miệng của mình nói những cái lời để chia rẽ, nói cái lời thô ác, chia rẽ, nói lời dối, tất cả những cái đó đều là nghiệp. Và cái tâm của mình, cái ý nghiệp. Cho nên trong cái đời sống của mình, nó là một cái quả báo của đời trước, thì mình có một cái thân và mình có một cái tâm. Ý nghiệp nó xuất phát từ trong cái tâm, quả báo của mình. Và thân nghiệp, ngữ nghiệp nó xuất phát nơi cái thân, quả báo của mình. Thế rồi mình dùng cái thân, khẩu, ý này trong cái đời sống của mình gặp gỡ mọi người. Thì bởi vì trong tâm của mình ấy, cái tâm mà làm mà mình sinh ra, mình làm con người tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, con của ai đó, cái tâm đó đó và cái thân đó đó là cái quả báo của cái đời trước, của cái nhân đời trước. Cái quả báo đó nó mới có thân tâm, nó mới có ba cái nghiệp, nó mới gặp mọi người. Thì trong khi nó gặp như vậy, cho nên Đức Phật mới nói 12 nhân duyên đó. Là cái phần vô minh hành là quá khứ, sinh lão tử là tương lai, còn lại cái ở giữa là cái cuộc đời, quả báo. Thì trong cái quả báo ở giữa, 8 cái chi ở giữa đó, thì thức là cái nghiệp thức đó, để đi đầu thai đó. Đó là còn lại trong đời trước, mình chết rồi, nhưng mà nó còn lại cái nghiệp thức, nó mới đầu thai ra đời này, nó mới thành cái quả báo đời này. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đó, năm cái chi đó là năm cái chi để nó nhận cái quả báo của nó. Và nó muốn nhận lấy cái quả báo là thọ thì nó phải có một cái thân căn. Thân căn đó nó gồm có 6 căn kêu là lục nhập. Đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý thì nó mới thọ nhận các cảnh mà được, thì nó mới là hưởng cái quả báo hay chịu cái quả báo. Đó, cho nên trước cái thọ đó là lục nhập, là xúc. Đó, trước cái xúc là lục nhập. Đó, và cái lục nhập á, trước khi lục nhập á, thì nó còn ở trong cái trạng thái nhỏ bé được nuôi dưỡng kêu là danh sắc. Từ trong trai mẹ ra đến bên ngoài đó, nó được nuôi dưỡng ra đến bên ngoài là bắt đầu lục nhập. À, tức là nó sẽ lấy 6 căn của nó để nó tiếp xúc với 6 trần cảnh và bắt đầu nó hưởng. Một cái đứa nhỏ nó sinh ra con nhà giàu, nó vào trong thai mẹ là cái nghiệp thức của nó từ đời trước nó nhập vào thai mẹ. À, tức là thức thì khi nó vào nơi á, à, thì lúc bây giờ nó có một cái phần sắc và một cái phần tâm. Cái phần sắc nó, phần tâm nó kêu là danh, phần sắc nó kêu là sắc. Cho nên thức là sinh danh sắc. Và nó mới được nuôi dưỡng, người ta thường nói là 9 tháng 10 ngày đó, nó tăng trưởng các cái căn lên. Các căn mạnh thì cái ý thức nó mới hoạt động. Nó tăng khi mà nó đủ mạnh, và 6 căn nó đủ thì nó ra đời, lục nhập. Để nó, mình nói dễ hiểu, nhập. Nó cho các cảnh vào trong nó. Thì nó cho các cảnh vào trong nó vậy đó, là để nó hưởng. Cho nên nó ra đời là nó bắt đầu nó tiếp xúc. Cái con nó sinh con nhà giàu, nó ra đời cái thân của nó cũng nằm trong chăn êm đẹp ấm này nọ, tất cả mọi cái gì xung quanh nó tiếp xúc với 6 cái căn của nó. Đó, ăn uống ngửi nếm gì cái thân nó xúc chạm, và nó bắt đầu nó xúc, nó xúc chạm và bắt đầu nó thọ vô, thì các căn nó lớn dần ra, cái xúc với cái thọ nó càng mạnh ra. Đó, và nó tăng trưởng lên, cho nên mới vào là danh sắc nghe, rồi mới là lục nhập, rồi xúc thọ. Thì lúc bây giờ cái đứa nhỏ con nhà giàu nó bắt đầu nó được hưởng, tức là thọ là nó nhận được cái quả báo của nó. À, nó phải cần có một cái thân căn để nhận lấy cái quả báo đó. Ngược lại một cái đứa nhà nghèo, một cái đứa bần cùng hạ tiện thì nó phải chịu lấy những cái cảnh xấu xa. À, đó. Cái đứa con nhà giàu đi đâu ai cũng ấm, cũng ca ngợi, cũng vuốt ve. Còn cái con nhà nghèo đi đâu cái xua đuổi chẳng hạn vậy. Nó phải chịu tất cả mấy cái đó. Và nó phải có một cái thân căn để nó chịu. Còn các đứa kia hưởng cũng phải có một cái thân căn để hưởng. Nên cái chỗ thân căn ấy kêu là danh sắc lục nhập. À, và khi xúc tức là nói lên cái cảnh giới thì nó thọ nhận. Thành ra thọ đó là chính là quả báo nó hiện tiền rõ ràng ra. Thì trong khi cái quả báo nó hiện ra thì con người ấy, nó có một cái năng lực tiềm tàng. Nó luôn luôn nó giữ cái quả báo đó và đồng thời nó tiếp tục nó hoạt động. Cái đó là cái vô minh hành, nó được nói như ở quá khứ ấy, vô minh hành. Tức là nó sinh ra dù là nó sướng, dù con nhà giàu, dù vua chúa, nó vẫn là vô minh. Con nhà nghèo vẫn là vô minh. À, tiếp tục cái hành nó tiếp tục phát sinh. Thì cái hành nó tiếp tục phát sinh như vậy. Thì lúc bây giờ một mặt ở trên cái mặt trên mà nó hưởng thụ cái quả báo của nó thọ vào đó thì nó ái cái cảnh giới của nó, mà cái ái đó nó chính là cái vô minh, chính là cái chỗ mà nó nói tôi. Cho nên cái chỗ này nó vi tế, mình phải có cái tư duy cho nó kỹ càng. Mình thấy là trong Phật Pháp mới nói rõ ngã kiến là cái gốc hết của tất cả mọi cái tâm sở bất thiện, và tất cả gốc của phiền não chướng và sở chi chướng đều là ngã kiến. Mà trong ngã kiến nó có bốn cái ô nhiễm, trong đó là có ngã kiến, trong cái thân ngã có cái gọi là hữu thân kiến, tức là ngã kiến, ngã si, ngã mạn, ngã ái. Trong đó nó có cái ngã ái, nó chính là cái ái. Thì vô minh nó thấy có ngã, cho nên nó sinh ra là con nhà giàu, nó cũng thấy nó là nhà giàu, nó là những cái nó hưởng đó. Mà nó sinh ra là nhà nghèo, nó cũng thấy nó là cái nhà nghèo, nó là những cái bị nhục nhã đó, đều là tôi hết. Đều có một cái ái cái đó. Cho nên sau này con người mình sống, mình nói cái pháp thế gian là con người nào cũng có tự ái. Tự ái là ái chính mình, là ái cái tự mình, ái cái ngã của mình. Và đó là mình nói là, mà có bao giờ có ái ngã thì cũng có ái ngã sở hết, cho nên nó phức tạp lắm. Nên thì cái đó là cái ái. Vì vậy á, khi mà thọ như vậy á, là ái phát sinh. Nhưng mà khi mà giải thích ở trong Phật pháp á, thì cái cảnh nào mà nó thích á, thì nó ái. Nhưng mà mình phải biết là một người sinh ra nhà nghèo, nó đâu có thích cái gì đâu. Nhưng mà không phải như vậy, nó thích nhiều cái lắm. Bởi vì nó có ngã ở trong đó, cho nên nếu là nó là nó thích nó thích cha mẹ nó ái cha mẹ nó, rồi nó ái cái chỗ nó sống, nó ái cái nhà của nó, rồi nó ái cái con sông mà nó nhảy bùm bùm xuống nó tắm chẳng hạn vậy. Nó ái mấy cái đứa bạn nhà nghèo của nó. Cho nên mình phải suy xét cho nó kỹ. Chứ mình đừng nghĩ là chỉ có ở nhà giàu mới có ái, mới có cảm thọ, lạc thọ, ở nhà nghèo là khổ thọ. Không phải như vậy. Bởi vì nó vô minh, cho nên nó ái. Và khi ái rồi thì nó luôn luôn nó muốn có những cái cảnh nó ái đừng có mất. Nhưng mà các hành nó vô thường, cho nên vì vậy nó phải đi tìm kiếm. Nó luôn luôn cái tâm nó phải đi tìm kiếm những cái cảnh đó. Nó kêu là thủ. Nó là như vậy. Cho nên khi mình nghe định nghĩa về thủ ở trong Phật pháp, và định nghĩa về thủ đó, là cái, một cái đi tìm kiếm. Thì thủ nó có nghĩa là giữ. Nhưng mà tại sao lại giải thích như vậy? Là bởi vì không có cái gì thường hằng, là một cái gì có thực ở nơi đó mà mình có thể thủ được. Cho nên khi mà mình muốn thủ là cái tâm của mình nó phải luôn luôn nó tìm cách giữ, nó tìm kiếm cái đó, giữ cái đó lại, tức là tìm kiếm cái đó, giữ cái đó lại. Mình nói theo cái lẽ, cái chữ thường là duy trì. Con người phải duy trì, tìm cách này cách kia để duy trì cái mình đã có. Cho nên người ta có cái sắc đẹp, người ta lúc nào phải duy trì nó. Sáng dậy người ta phải chải chuốt nó, người ta phải sơn quét nó chút, người ta phải duy trì. Tức là người ta đi tìm nó, người ta muốn giữ nó lại, người ta tìm kiếm nó, tìm kiếm nó. Cho nên cái đó là thủ. Thì cái ái với cái thủ đó, nó là cái hiện tướng của cái vô minh ở quá khứ. Đó là cái tướng vô minh có mặt ngay hiện tại này. Nó chính nằm ở cái chỗ ái với thủ. Bởi vì nó không có nhìn ra được là tất cả các pháp là vô ngã. Nó không thấy ra được các hành là vô thường. Cho nên nó vô minh ở chỗ đó. Cho nên cái vô minh đó nó tiếp tục hoạt động. Nó có một cái quả báo rồi. Nó mới ái và nó nắm lấy. Nó tìm cách nó giữ lấy cái đó. Có khi một đứa con nhà nghèo, người nào muốn nhận nó là con nuôi, đến hỏi nó đi, đi theo ba má đi nhận là ba má nuôi nghe. Nhiều khi nó cũng lắc đầu. Không, nó muốn giữ lấy cái cảnh của nó, cha mẹ của nó. Nên nó là cái ái thủ, nó giữ như vậy. Và khi như vậy á, có cái ái thủ đó, mà nếu nó có cái ái thủ đó là chắc chắn nó sẽ có mặt tiếp, không bao giờ nó chấm dứt. Bởi vì nó chỉ có thể chấm dứt nếu nó phá được cái ái thủ đó như các vị A-la-hán. Nếu nó phá tan được cái ái thủ đó, nó không còn cái hậu hữu nữa, tức là nó không còn có mặt ở đời sau nữa, sau khi nó chết đi. Nói cho chính xác là sau khi chết đi là không có cái gì có nữa hết. Bây giờ nó còn cái ái thủ, chắc chắn là nó có hữu. Thì bây giờ cái hữu là cái một cái nền tảng để cho nó có tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Cái hữu đó nó không có chết theo cái thân. Mà ở quá khứ vô minh sinh hành thì kêu cái hữu đó là hành. Thì mình biết rằng là những cái pháp số và những cái nghĩa ở trong Phật pháp á, nó có định nghĩa một cái cách rất là gọn cho mọi người thấy rõ bằng những cái nó hiện hành ở trong cái hoạt động của con người với nhau. Chẳng hạn khi muốn định nghĩa về cái khổ, Đức Phật nói ái biệt ly khổ. Người ta cũng thấy bao giờ thương nhau mà chia lìa là khổ, thế người ta thấy rõ cái nghĩa khổ. Nhưng mà khi mà đi vào sâu bên trong á, thì cái nghĩa khổ nó mình rất thấy, rất khó thấy, và nó rất là vi tế, nó rất là bao trùm. Phải thấy, mà khi nào thấy ra được gọi là khổ đế. Nên bây giờ các cái danh từ đó là danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ đó, nó cũng có những cái định nghĩa rất là đơn giản cho mình thấy. Nhưng mà thực sự ra nhận xét ở trên sự thì nó rất là phức tạp. Thì khi mà con người hưởng thụ, tức là thọ, xúc thọ này nọ đó, con người hưởng cái quả báo của mình. Rồi lúc bây giờ đó, cái vô minh nó vẫn còn, đâm ra thấy là nó có thật hết. Thấy là đây là mình, đây là cha mẹ mình, đây là cái chỗ của mình, cái của tôi, của tôi, của tôi, của tôi, nó ái cái đó. Nó thọ mà, nó ái cái tôi của nó ái cái đó. Cho nên nó vậy đó. Thì anh biết rằng là từ đó, nó vô minh đó, nó phát sinh ra những cái hành động. Thì mình cũng muốn cho dễ thấy, chẳng hạn đó, anh coi mấy chuyện trường đó, đi trả thù cho cha mẹ, chẳng hạn vậy. Rồi đôi khi là bên con bên cái mà hai hàng xóm đánh lộn với nhau, chửi lộn với nhau, rồi đôi khi cũng vì muốn con mình nó lên làm vua, cho nên cũng âm mưu, dù là hoàng hậu phi tần gì đi chăng nữa cũng vẫn tạo những cái tội nghiệp ác kinh khủng. Mà cái càng ở trên cao thì cứ sai người khác làm, cho nên cảm thấy mình yên lắm. Nhưng mà khi mình sai đó là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp mà làm, mà nói ra người khác làm, thì cái tội chính nó về mình. Nó không có chạy khỏi cái tội, cái nhân với cái quả, với cái nghiệp. Cho nên Đức Phật mới giải thích là nó không phải chỉ có thân nghiệp trực tiếp mình đánh người ta. Cái khẩu nghiệp mình ấy, nói để cho người ta bị đánh, xúi người khác đánh, tất cả cái đó là chính mình đánh. Cho nên sau này tạo tượng vậy ấy, mình bảo người thợ làm tượng là chính mình là người làm tượng, chứ không phải người thợ là người làm tượng. Vì vậy ấy, khi mà vua U Đà Diên ấy, mà sai mà nhờ tỷ thủ Yết Ma Thiên ấy, mà làm tượng xong ấy, vua U Đà Diên tưởng thưởng ấy, tỷ thủ Yết Ma mới nói rằng là không nhận, tôi không dám nhận. Bây giờ nhờ đại vương á tạo tượng này, cho nên tôi góp phần vào. Thế là tỷ thủ Yết Ma đứng ra làm, nhưng mà vẫn biết cái nghiệp tạo tượng chính là từ vua Ưu Đà Diệt, mới là cái người chính, mình chỉ góp phần thôi. Đấy. Nên vì vậy mình biết là khẩu nghiệp, mà đặc biệt khẩu nghiệp nó rất là lợi hại, cái khẩu nghiệp nó kinh khủng lắm. Gọi là giết người không gươm đao á, và cái khẩu nghiệp. Thì biết là khẩu nghiệp nó xuất hiện qua cả viết thư, qua cả làm dấu, trong luật nó nói đó, làm dấu nháy nháy mắt này nọ gì đó là thì nó thuộc thân nghiệp đi. Còn mình đưa lại một cái dấu hiệu nào đó viết thư này nọ là nó cũng thuộc khẩu nghiệp hết. Cho nên nó đều đồng một cái tội như nhau. Đấy, chứ không phải là mình có nói hay là mình không nói nữa đâu. Nên vì vậy mình có khẩu nghiệp và mình có ý nghiệp. Thì chính vì thế đó mà khi mà con người ta đó được quả báo rồi, muốn duy trì cái quả báo đó, tức là thủ, mà đôi khi không biết rõ cái nhân quả, mà đâm ra một là keo kiết, thủ dữ. Thế rồi có nhiều người ra đời trước có một duyên nào đó đi bố thí, đời này được giàu có, hưởng cái báo giàu có, nắm giữ cái những cái giàu có đó. Đó, nắm giữ chặt nó không nhả ra. Cho nên trong kinh Dược Sư Đức Phật mới nói là cái kẻ ngu si vô trí nắm giữ như vậy. Rồi cái thứ hai là đi nghĩ tất cả những cái cách để lấy thêm, để lấy thêm, để kiếm thêm nhiều, rồi mới bắt đầu muốn tham, tham nó khởi lên. Đó là nó từ cái chỗ ái thủ, bây giờ muốn có thêm nhiều, muốn lời thêm nhiều, cho nên bắt đầu gian lận, nói láo, gian lận này nọ, rồi từ từ đi chỗ là cạnh tranh, muốn hại người. Đó, cứ như vậy á, mà hại đôi khi bằng cách cũng là nói, đôi khi âm mưu, là bắt đầu ở trong ý hết, cái nào cũng trong tâm ý hết đó. Đó vậy. Thành ra khi mình được một cái quả báo ở trong cuộc đời này đó, mình không có biết cái nhân quả, mình muốn thủ giữ những cái quả báo mà mình cho là nó hay, nó giỏi của mình. À, và từ từ những cái đó nó là hành, nó vô thường, cho nên mình lại muốn nó tăng trưởng nhiều. Những cái kẻ mà ngu hơn mình, nó chỉ biết thủ lấy cái đó, mà mình khôn hơn, mình bảo là mình có 10 mà mình không xài, nhưng mà mai mốt tiền nó xuống giá, cho nên giờ mình có 10 đó, mình đầu tư nó thành 100. À, mình khôn như vậy, mình tính toán như vậy. Thì đó, đó cho nên mình bắt đầu hành động. À, à, mình không có thấy nhân quả là cái gốc của vô minh. À, mình không có thấy rõ chư hành vô thường. À, các pháp đều vô ngã. Mình không thấy hết tất cả những đó, nó đều là những cái vô minh. Cho nên cái hành động của mình á, nó cuốn theo cái nghiệp. Thành ra cái hữu là một cái căn bản. Một khi đã không có giác ngộ, không diệt được vô minh, là cái hữu nó luôn luôn có. Bây giờ trên cái hữu đó, cái nghiệp của mình á, nó tạo ra nó tạo ra những cái cách khác nhau, mà nó làm cho cái hữu đó nó trở thành khác nhau. Nếu mình tạo nghiệp ác thì mình thuộc cõi dục. Cái hữu của mình nó thuộc hữu dục, của cõi dục, mà nó lại là dục, mà lại là địa ngục, quỷ hoặc súc sinh. Nếu mà cái hữu đó mà mình biết bố thí, mình biết bố thí, mình trì giới, thì cái hữu đó nó chuyển thành là người, trời. Những cái hữu đó, ở trên cái hữu đó đó mà mình biết tu tập thiền định, thì mình sinh về cái hữu của mình, nó sẽ là cõi sắc, và đi sâu vào thiền định cho đến cùng tột, nó sẽ là cõi vô sắc. Cho nên cái hữu đó, bởi vì không dẹp được vô minh, cái hữu luôn luôn nó có, mình bao giờ cũng không phải là cái không có hết, bao giờ mình cũng là cái có. Mà cái có đó nó ra như thế nào, nó ăn thua ở nơi cái nghiệp của mình. Mà khi mà mình đã ái thủ là chắc chắn nó có nghiệp. Mình phải hoạt động để mình thủ. Đó. Trong đó nó là có những cái thành ra cái gốc si nó lên rất nhiều cái. Đó. Ở trong đó mình mê hưởng quá cũng là một cái nghiệp phóng dật. Rồi để tiêu tán tài sản ngay trong cuộc đời hiện tại. Rồi làm bậy làm bạ, lười biếng, muốn sống mà quen thói hưởng rồi đó. Cho nên mới sau đó thất bại, tiêu tán tài sản, mới bắt đầu làm bệnh. Đó. Là nó cái hũ nó trở thành là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó cứ như vậy. Nên vì thế đó, mình hiểu cái điều đó thì mình biết rằng là như vậy ấy, mình không có, mình nói cái hũ là một cái trường bất tử không có được, tại vì gặp trường hợp của các A-la-hán và duyên giác, cái hũ đó nó chấm dứt, cho nên nó không phải là một cái bất tử đúng nghĩa. Mà một điều nữa là một cái bất tử mà cái hũ đó nó được thấy là có nhiều cái khổ ở trong đó, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, dù là người, trời vẫn bị cái vô thường, vô thường biến hoại thấy rõ, sắc với vô sắc vẫn bị vô thường của cái hành, cho nên tất cả cái hũ đó là một cái khổ. Một cái gì mà bất tử mà mình đòi là nó lại khổ như vậy, rõ ràng nó không phải là một cái gì chân thật, mà nó chỉ là một cái khổ bị kéo dài, chứ không có nghĩa là một cái gì bất tử. Cho nên mình còn lại cái gì? Là mình còn lại một cái khổ đau, chứ không phải còn lại là cái đó là cái bất tử. Nên khi mình chết đi là mình còn lại cái nghiệp thức, mình coi chừng. Khi mà nhìn theo Đại Thừa thì nó càng nguy hiểm nhiều lắm. Khi mình nhìn theo Tiểu Thừa thì chỉ lấy cái thí dụ trong đời này của mình. Nhưng nhìn theo Đại Thừa đó, mình còn vô lượng cái chủng tử. Tức là vô lượng cái hành nghiệp, cái hành, cái hữu, vô lượng cái mà nó thuộc về ta mắc đạo, nó chưa có ra. Mỗi cái lần, mỗi một cái đời người của mình chết đi ấy, là những cái đó nó đều nghĩa là nổi lên, nó thừa cơ hội đó. Cho nên Đức Phật đó, cứu chúng sinh ấy, là cứu cái sự thật của chúng sinh. Thứ nhất là chúng sinh không phải chỉ sống một đời, chúng sinh theo nhân quả mà hiện ra, chúng sinh còn phải chịu sự chết, chúng sinh còn phải chịu sự tái sinh. Cho nên Đức Phật giác ngộ là thấy ra hết cái đó thì nó mới nói cái chuyện cứu được. Thành ra mình phải biết về cái chỗ cứu độ của Đức Phật, của Đạo. Cho nên cho một chúng sinh nghèo khổ nó sướng, nhưng mà đời này nó là con người, nó bị nghèo khổ, mình cho nó vật chất cho nó sướng, nhưng mà để rồi kiếp sau nó đọa địa ngục hả? Một khi mà các bậc thánh, Bồ Tát, Phật nhìn thấy như vậy ấy, thì có làm cái chuyện đó không? Mà khi nó có một cái thân, nó có cái khổ và nó gặp được cái pháp, đó là một cái điều may mắn cho nó, để nó nhìn ra được phần nào cái khổ và để nó nương vào cái pháp. Tại sao không dùng cái đó cứu mà lại dùng cái vật chất? Cho nên mình biết rằng là thực sự đã là con người là nó có một cái cơ hội, mình kêu là cơ hội bằng vàng. Cơ hội đó là nó có thể theo đạo, nó có thể nghe pháp. Đó là cái cơ hội mà gọi là tốt nhất, mà khó có vô cùng. Bây giờ mình mặc kệ cái đó, mình chỉ lo cho vật chất, như là thí cho một con vật, đồ ăn này nọ, rồi mình lại nghĩ rằng là cái hành động đó của mình nó là tối thượng. Cho nên vì vậy thì thấy là ngay cái suy nghĩ của mình, cái hành mà nó làm cho cái hành động, nếu một người, người ta bố thí cho người khác, người nghèo, mà người ta không có nghĩ cái đó là hạng nhất, người ta vẫn nghĩ đạo là hạng nhất, thì cái bố thí đó nó rất tốt. Nếu mà bố thí mà lại cho là thầy tu không làm gì hết, là mấy người thầy tu chỉ cũng biết là lấy của người ta chứ không biết bố thí gì hết, là nó phỉ báng. Thì lúc bây giờ cái bố thí của mình, cái tâm nghiệp của mình, cái hành động bố thí của mình đó là tà, nó đọa địa ngục. Nên vì vậy mà để cứu giúp chúng sinh, nhiều khi nó phải nói nhiều lắm. À, chúng sinh vốn cái gốc vô minh, nó hở ra cái gì ấy là nó tai hại cái đấy. Nó nghĩ nó làm tốt mà thực ra là toàn là xấu trong đó. Đấy. Cho nên đó là cái điều mình biết là nó khó khăn. Trong vấn đề mình biết là Bồ Tát ứng thân độ sinh này nọ. Nhiếp chúng sinh mà độ là không có cách nào mà tránh khỏi cái Ngài Địa Tạng bao nhiêu tái lập trùng nguyện độ sinh, chúng sinh vẫn rớt vào địa ngục Tam Ác Đạo như thường. Bởi vì không có thể nào theo kịp được cái tạm nghiệp của chúng sinh hết. Cho nên đó là cái mà biết mà tại sao mà chư Phật, chư Bồ Tát lại có một cái bi nguyện mà nó được như vậy. Cái đó mà nếu mình không hiểu cái chân lý Phật tính như Lai Tạng thì không ai có thể có được cái nguyện như vậy. Mà nếu có chỉ là vọng tưởng, không có thật, tại vì làm không được. Cho nên cái chỗ làm được mình phải biết nó ở đâu. Thì thế đó là khi mà mình muốn hiểu những cái lý lẽ đó là mình phải thông được cái giáo lý Phật tính ấy. Bây giờ mình trở lại đây thì mình biết rằng là do đó đó mà con người mình tạo nghiệp. Và như vậy cái mình chết đi rồi mình còn lại là một cái hành khổ tiếp. Tức có nghĩa là mỗi một cái đời sống của mình là một cái đời sống khổ đau. Nếu mà mình cái đời sống nào của mình là một đời sống con người mà lại gặp cái thời nó còn Phật Pháp thì đó là một cái đời sống quý nhất. Đôi khi mình đến với đạo Pháp, đến với đạo Phật mà mình không có Pháp gì hết á, rồi mình cũng ra đi một tay không à. Cho nên vì thế mình hiểu là thực sự ra cái cuộc sống của luân hồi của con người mình, Đức Phật nói cái căn bản của khổ đau á, bây giờ diễn tả ra những cái khổ đau mà chi tiết nó nhiều lắm. Nhưng mà cái căn bản chính nó bao trùm hết mọi khổ đau là sinh tử. Có sinh là phải có tử. Cho nên mình đã sinh ra đời là phải tử. Mà cái khổ cái chỗ là tử nó không có hết, mà tử nó lại sinh. Cho nên cái khổ đó là khổ tái sinh luân hồi. Cho nên vậy á, là mình có một cái khổ là tái sinh luân hồi không cùng tận. Cái không cùng tận nó là một cái khổ lớn, khổ nhiều, không phải là một cái trường sinh bất tử mà lúc nào cũng phải bị tử rồi lại sinh, rồi lại phải chịu tử, sinh lại chịu tử, cho đến mức người sinh cõi trời, vua cõi trời rồi cũng phải tử. Cái sinh tử, tử sinh, sinh tử, tử sinh như vậy. Nên vì vậy dứt khoát một cái đời sống của mình nó là vô thường, nó không phải trường sinh bất tử. Điều thứ hai là cả cái kiếp sống vô thủy, vô chung, luân hồi cũng chẳng phải là trường sinh bất tử. Cho nên chính vậy mà Ngài Đàm Loan mới thấy ra là cực lạc thế giới ấy, mới thực sự là trường sinh bất tử. Chứ không phải là đi giữ, tìm một cái thuốc nào giữ cái thân này nó khỏe mạnh, là cái đó là mà nó lâu chết rồi kêu nó là trường sinh bất tử. Trái lại là mình giữ một cái đời sinh tử cho nó kéo dài thôi. Chứ nó không có nghĩa gì hết là có gọi là trường sinh bất tử cả. Mình kéo dài một cái đau khổ mà thôi. Nó không có cái nghĩa gì là sướng để mà dùng cái chữ trường sinh. Chữ trường sinh là nó nói cho cái nghĩa sướng. Thế ra khi mình ở trong một cái cảnh khổ, chính cái bản thân của mình nó đã là khổ. Thân của mình nó vô thường, thân của mình nó được đồ ăn nuôi dưỡng, và dù mình có dùng cái năng lực của tinh thần đi nữa thì cũng là nó không có tự sống được, nó phải có một cái khác nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng nó như vậy thì nó đâu có một cái gì là thật tự có nơi nó, mà mình giữ nó mà mình cho đó là một sự thành công. Mà nhúc nhích một cái á, là nó ra bệnh. Mà nó càng về lâu dài, nó càng về già á, nó mòn mỏi cái này, mòn mỏi cái kia, thì lúc nào nó cũng là bệnh hết. Cho nên mình ra cái công sức của mình giữ. Mình mới thấy ở trong đời nhiều khi, thời nay con mà đi sửa xe, nó bảo thôi mua xe mới đi. Bắt buộc nó phải thay, chứ nó không có sửa được nữa, không có giữ được cái đó nữa. Thì nó thay nhưng mà những cái khác cũ rồi, nó thay cái này nó sẽ hỏng cái khác, thay cái khác nữa hỏng cái khác nữa, mà một cái hỏng là tất cả nó nằm tê liệt một chỗ. Cho nên đôi khi nó bảo thôi bỏ đi, mua xe mới đi. Bây giờ mình cứ đi mình giữ một cái mà nó cứ biến chuyển, mà nó không có thực, mà nó cứ thay đổi thì vậy á, nó đâu có phải là cái trường sinh bất tử thật đâu. Cho nên ngài Đàm Loan thấy là cái chỗ đó. Thì biết rằng là giữ một cái mà nó cứ phải lo âu mới khổ đau lâu dài thì đó là một cái tai họa. Có nhiều trường hợp, ví dụ mình bị vào tù, mình bị nằm bệnh, nằm giường bệnh, thì bao giờ mà nó càng ngắn hạn thì mình càng là giải thoát, tự do, sung sướng. Còn nó càng dài là càng khổ. Chứ đâu có phải là cứ dài là sướng đâu. Nó cứ phải lâu dài là sướng đâu. Đó. Nên vậy, thành ra bệnh nằm, bảo chứ trong 2 ngày nữa là đi về nhà được, mừng chết đi. Nó bảo 2 năm nữa mới về nhà được, mừng không? Đó. Cho nên cái tình trạng mà nó ở trong cái lâu dài mà nó bị khổ như vậy, nó là cực hình, nó là địa ngục. Nên mình phải thấy rõ là không có phải là cứ cái thân này nó trường sinh là tốt đâu. Thì thế mà con người ta mà nếu bây giờ mình nghĩ nó có một cái thuốc nào mà người ta uống vô, người ta chả, người ta cái gì ấy, thì dân chúng nó cũng tranh nhau. Mà nếu cái thuốc đó nó rất khó tìm, khó hiếm, thì người nào mà có thì nó cũng sơi tái người đó ngay để nó giành. Thì tự nhiên mình thấy là đều là tai họa đến hết đó. Sống trong cuộc sống này mà cần có một chút trí khôn. Cho nên mình biết vậy thì mình nhận ra. Thì thế ngài Đàm Loan mới thấy là cái đó đúng, ngài Bồ Đề Lưu Chi nói đúng, chỉ có trong đạo Phật nó mới có cái trường sinh bất tử. Mà trường sinh bất tử nó là như vậy, là cái chỗ mà chân lý của mình. Tuy rằng là cái hữu, cái luân hồi của mình ấy, cái hữu đó, nó cứ kéo mình phải tìm ra cái lý do là tại sao. Thứ nhất thấy nó khổ, mà tại sao nó kéo hoài đó. Cho nên phải thấy là cái kéo dài đó là một cái nguyên nhân tạo ra cái khổ. Bây giờ đó mình không cần biết, mình cần trường sinh bất tử cũng là ở cái chỗ mình muốn được sướng, mình không muốn được khổ. Thì bây giờ nó chỉ đơn giản là đừng có bị cái chữ nó lừa dối nữa. Đừng có bị chữ trường sinh bất tử nó lừa dối, mà quay trở về cái chỗ là khổ mới sướng. Mình muốn sướng, không muốn khổ. Mình muốn sướng hoài, mình muốn sướng mãi. Mình muốn sướng hoàn toàn, không có một chút khổ nào ở trong đó. Cái đó đó mới là thực tế. Còn mấy cái kia là nó lừa mình. Cho nên vì vậy á, bây giờ mình phải tìm ra cái gốc, mình phải tìm ra cái khổ và cái nguyên nhân của khổ. Cho nên Phật mới thuyết khổ đế với tập đế. Thì cái người nào có trí, người đó nghe nhận ra được, thì người đó sẽ thấy ra được cái chỗ là diệt cái nhân đi, cái khổ nó hết. Người đó thấy ra được. Nếu mà theo thập nhị nhân duyên là người đó thấy ra được cái nhân duyên, và thấy là cái khổ nó chính là cái vô minh. Và nó hiện ra cái khổ nó là ABC, thì là cái nghiệp, là cái hành. Vô minh nó là ái thủ, cái hành là hữu. Mình mới nhìn lại ở ngay trong cái đời này của mình. Đó là các vị mà sắp sửa chứng khi mà nghe Pháp, nên thấy rằng là cái ái thủ ở trong mình. Mà hồi nào giờ đó, sở dĩ là mình bỏ cái cuộc sống thế gian, mình vào rừng núi mình tu, bởi vì mình không muốn cái ái thủ đó. Mình không muốn chạy đi tìm danh vọng tiền tài. Mình không ái mà mình không thủ cái đó. Mình xả nó. Cho nên mình đi theo cái hướng của muốn, mình muốn diệt ái thủ, nhưng mà cái vô minh á, mình diệt không nổi. Cho nên tu đến đâu đi chăng nữa đó, cái ái thủ nó vẫn còn. Vì vậy á, sinh vào cõi sắc thì ái thủ cõi sắc, sinh vào cõi vô sắc thì ái thủ cõi vô sắc. Nó rất là vi tế đấy. Bởi vì nó không có chính pháp của Đức Phật, không có phá được cái vô minh. Cho nên bằng cách nào đi nữa nó cũng có cái hữu. Cho nên hữu nó gồm luôn cả ba cõi dục, sắc, vô sắc. Vì vậy mình biết rằng là khi mà Đức Phật nói thập nhị nhân duyên, tất cả pháp của Phật ấy, nó bao trùm hết tất cả cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà đối với cái con người bình thường của mình ấy, một người nào chứng sơ thiền là người đó phải là một bậc thánh, và một con người thoát ly đạo đức vô cùng. Nhưng mà dưới cái chính pháp của Đức Phật ấy, vẫn là kẻ phàm, ái thủ những cái cảnh giới vi tế của tâm thức. Cho nên mình không có cái chính pháp của Đức Phật đó, nó như người mù. Đức Phật ra đời là mở cái pháp nhãn ra, nó nói là chính pháp nhãn tạng. Đó là cái chỗ mà mình phải biết là, mà chính cái sự thật của mình ấy, nó là cái con mắt pháp đó. Đức Phật mở cái con mắt pháp đó là mở con mắt pháp của mình. Đức Phật không có mở cho Đức Phật. Mắt pháp của Đức Phật đó là nó thành tựu rồi. Đức Phật mở là mở cho mình, mình sẵn có mà khép kín, Phật mới dùng Phật pháp để khai mở. Cho nên Phật mở cho mình. Trong cái tâm của mình ấy, cái tâm thể của mình ấy, nó là cái con mắt pháp. Nên Đức Phật mở đi những cái che mờ nó. Nhưng mà nếu mà mình cứ cố chấp những cái che mờ đó, mình là ái vào đó, rồi mình thủ nó, thì mình cứ bị che hoài. Phật thuyết pháp đến đâu mình cũng vẫn bị che. Cho nên vì vậy mình hiểu cái nghĩa đó mà mình vào trong cái khổ đau không cùng tận. Và đôi khi một người có cái tâm muốn dứt bỏ cái ái thủ nên xả cuộc đời đi xuất gia, nhưng mà không có biết chính pháp là gì hết, cho nên đạt được sơ thiền, thấy đó là niết bàn. Người lên đến nhị thiền thấy đó là niết bàn, là giải thoát thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì họ không có cái chính pháp. Cho nên bây giờ Đức Phật mới nói là tất cả các ông vẫn là phàm và vẫn còn cái ái thủ. Các ông chưa có nhận ra được cái ái thủ là gì hết, cái vô minh là gì hết. Cho nên Đức Phật phải khai ra cái khổ tập diệt đạo của 12 nhân duyên, tứ đế 12 nhân duyên, mở ra cái con đường chân chính, con đạo chân chính gọi là bát chính đạo. Và mình sẽ thấy nó nằm ở nơi thân khẩu ý, hoàn toàn nằm ở nơi thân khẩu ý của mình. Thành ra cũng như là mình biết rằng là nó chia thành là giới định huệ, chánh kiến, chánh tư duy, nó đều thuộc về ý, về huệ. Chánh tinh tiến, chánh định hạn vậy. Nó đều thuộc về tu thiền định, định. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó đều thuộc về giới, rất là ngăn chặn những cái nghiệp. Mà tất cả nó nằm ở nơi cái thân của mình, cái tâm của mình. Ngăn chặn những cái hành động của nó, quan sát nó, tinh tiến nào, thì thấy ra những cái che mờ ái thủ nó nằm ngay nơi đây. Và nó luôn luôn nó hoạt động để nó biến cái hữu nó trở thành một cái hình dáng, hình tướng, loài này, loài kia, loài nọ đó. Thực sự ra là những cái ái thủ đó nó giữ lấy cái hữu đó. vô minh sinh hành, ái thủ sinh hữu. Nếu ái thủ dứt, hữu dứt, vô minh dứt, hành dứt. Cho nên vì vậy mà phải thấy ra cái ái thủ, cái vô minh nó nằm ngay nơi mình, và bằng cái con đường mình đi ngược lại, tức là ái thủ nó phát sinh ra ở nơi thân căn của mình, ở nơi miệng của mình, ý của mình, những cái nghiệp nó đưa ra. Bây giờ đi ngược trở lại, ép nó lại và nhìn ngược trở lại vào, làm sao có cái năng lực vào tận bên trong. Đã, thì từ giới nó chặn lại, nó không cho tất cả những cái lực vô minh ấy, ái thủ nó đẩy cái nghiệp ra bên ngoài cái cảnh. Cho nên cái giới nó chặn lại, nó chặn lại và nó ép đi vào bên trong. Cho nên mình muốn thấy chỗ mà giới đó, thì chính cái kinh Địa Tạng Thập Luân đó, nói lên giới sinh định. Cho nên muốn tu định, muốn đắc định thì nó phải như thế nào. Nên vì vậy ấy, kinh nó mới nói cái chi tiết, nó mới ép vào bên trong, nó mới từ từ nó vào đến trong tâm, tức là vào đến ý nghiệp, nó mới điều trị cái ý nghiệp theo cái pháp của Phật. Nó thấy ra cái vô minh, cái ngã kiến, tất cả những cái phiền não không thực, nó phải phá những cái phiền não đi, nó quét sạch cái tâm nó đi. Cái tâm nó bị những cái đó che đậy, khi cái tâm nó quét sạch như vậy là nó vào trong cái sự thực của tâm thức. Cái sự thực đó là cái tâm thức nó bất tử, cái đó không bao giờ chết mà không biến đổi theo vô minh phiền não các hành, không đi theo cái sinh diệt không cùng tận của phiền não hành. Đã. Mà luôn luôn thường hằng bất biến, như như bất động, không chết. Cho nên các vị nó vào cái chỗ đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn không sinh không diệt, không có cái sinh ở trong đó, không có cái diệt trong đó, mà nó lại là cái thực của mình. Thành ra đôi khi mình phải nghe và phải tư duy những cái định nghĩa về thực, về giả. Một cái gì giả, nó sẽ tự nhiên do duyên cái nó hiện ra, trước đó nó không có. Và nó hiện một thời gian nó biến mất. Cái đó không bao giờ là cái thực. Cái con người của mình trước đó không có, từ cha mẹ sinh ra rồi nó sẽ mất đi. Không bao giờ cái thân tâm này của mình nó là cái thực hết. Mình phải tìm ra cái thực. Nó chỉ là những cái nó che đậy ở trên cái thực của mình. Nó sinh diệt ở trên một cái không sinh diệt. Nó che cái không sinh diệt đi. Nó khổ đau ở trên một cái không có chút khổ đau nào hết. Nó che cái chỗ đó đi. Cho nên mình giới định huệ, cái định nó mới đi trở ngược cái giới định để nó gạt tất cả những cái đó ra, để cho cái sự thực của mình cuối cùng nó hiện ra. Cho nên khi các vị A-la-hán đã gạt hết những cái đó ra thì gọi các vị đó là chứng được cái chỗ thực trường sinh bất tử, vĩnh viễn an lạc đó. Nhưng mà kêu nó là hữu dư y niết bàn, nó vẫn còn có những cái dư sót lại của cái nghiệp báo đời trước, cái thân tâm còn lại của mình để đi dần đến cái chỗ diệt tử. Khi mà nó đến cái chỗ tử thì coi như là nó tắt hết, nó gạt ra hết, thì cái chân thật nó hiện ra. Cái đó kêu là vô dư y niết bàn, cái đó là cái chỗ an lạc trường sinh bất tử vĩnh viễn, mà không còn sót lại bất cứ một cái che đậy nào của phiền não, của nghiệp. Cho nên vô sinh, vô dư y niết bàn. Cho nên mình hiểu nghĩa niết bàn chính là tự tâm của mình. Niết bàn là cái sự thực, cái thực tướng của tự tâm mình, ở trong một cái trạng thái không sinh diệt, không đau khổ, mà không bị lay động, không bị suy xuyển gì hết bởi bất cứ cái gì. nó vô địch, nó là kim cương bất hoại. Mà mình vô thủy kiếp đến nay mà xuống đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh, làm tất cả những nghiệp ác vẫn không hề tổn hoại một chút nào cái chân tâm tự tánh niết bàn đó, cái nó vẫn y nhiên bất động. Sau này đại thừa kêu là Phật tính Như Lai tạng. Đó thì mình hiểu như vậy là cái mình ai thích trường sinh bất tử thì hãy đi tìm Niết Bàn và Phật tính của mình.
Người